tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 49 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên. Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 người chống lại 2, và 2 người chống lại 3. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta gần hơn đến ngày thương khó của Đức Giêsu. Đức Giêsu bắt đầu lên tiếng trấn an các môn đệ để giúp các ông nhận diện rõ ràng về sứ mạng của người. Nhìn dáng vẻ bề ngoài thì sứ mạng ấy khó được chấp nhận, nhưng sâu xa bên trong đó là sứ mạng cứu độ. Sứ mạng đem bình an đến cho nhân loại. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm sự bình an đích thật mà Đức Giêsu muốn đem đến cho trần gian. Theo nghĩa này, có sự bình an bên ngoài, chưa hẳn đã có sự bình an đích thực trong tâm hồn. Để được sự bình an đích thực, cần phải can đảm dấn thân, như Đức Giêsu đã nói. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Đó là lời mời gọi rất đanh thép, và thực tế là Đức Giêsu muốn chúng ta cùng bừng cháy lên với người. Việc Đức Giêsu công bố tin mừng nước Thiên Chúa chính là hành động thanh luyện và tẩy rửa bằng lửa. Đó chính là lý do sứ điệp của người được đón nhận cũng như bị từ chối. Việc từ chối hay đón nhận cũng lại chính là nguồn gốc cho sự đối kháng, thậm chí xuất hiện ngay từ trong gia đình. Phép rửa Đức Giêsu nói đến ở đây không phải là phép rửa bằng nước hay phép rửa tại sông Giô-đan. Phép rửa này là chính cuộc vượt qua của người. Lửa biểu tượng cho sự tàn phá và cũng là biểu tượng cho sự thanh luyện. Đức Giêsu đến trần gian để hủy diệt sự dữ và thanh luyện tâm hồn nhân loại. Và vì vậy, người ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Cũng như dân Do Thái ngày xưa đã vượt qua biển đỏ để bước vào miền đất hứa, thì Đức Giêsu cũng phải chìm vào cõi chết để bước sang cõi sống huy hoàng. Việc thanh tẩy tội lỗi trần gian chỉ có thể hoàn tất sau khi người đã chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh. Chính vì thế người nói, lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Ngày Đức Giêsu Giáng sinh, các thiên thần đồng thanh ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người thiện tâm dưới thế. Vậy mà hôm nay người lại công bố, anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất, nhưng là đem sự chia rẽ. Trước hết chúng ta phải khẳng định rằng, sứ mạng của Đấng Mêsia là sứ mạng hòa giải, sứ mạng hòa bình. Vậy phải hiểu sự chia rẽ này như thế nào? Vì như người nói, sự chia rẽ này có thể xảy ra ở ngay trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau. Chắc chắn sự chia rẽ này chính là kết quả của sự đấu tranh, của chọn lựa trước những giá trị của tin mừng. Trong đó phải kể đến những giá trị xem ra đi ngược lại với những thói quen xưa nay. Chúng ta nhớ lại chi tiết trong bài đọc sách ngôn sứ Jeremiah. Vị ngôn sứ bị đám quần thần của nhà vua ám hại vì ông đã tiên báo tai họa đã, đang và sắp xảy đến. Chính vì không dám đối diện với sự thật mà người ta bắt ông bỏ xuống một cái giếng sâu. Rõ ràng, giá trị thật đã không được màng tới, nhưng người ta đang hướng đến một thứ bình an giả tạo. Trong thông điệp Hòa bình trên trái đất năm 1963, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói trong lời mở đầu của thông điệp rằng Hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn một khi người ta triệt để tôn trọng cái trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập. Thông điệp này được phổ biến vào thời điểm ngột ngạt nhất của chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây Âu, vào thời điểm người ta dựng lên bức tường ô nhục ở Berlin, chia đôi nước Đức. Theo đánh giá của nhiều người, thông điệp hòa bình trên trái đất không chỉ là của riêng giáo hội Công giáo. Nó gồm tóm ước vọng của hầu hết lương tâm nhân loại, không phân biệt tôn giáo. Thông điệp này được gần như cả thế giới theo dõi, học hỏi. Thật vậy, Nhật báo Washington Post thời đó đã nói, đây không chỉ là quan điểm của một tôn giáo lâu đời, mà chính là tiếng nói của lương tâm nhân loại. Hai năm sau, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định, bao lâu vẫn còn những tâm tình thù hận, khinh thị, nghi kỵ, những hiềm thù vì kỳ thị chủng tộc, những ý thức hệ ngoan cố, thì các nhà lãnh đạo quốc gia có cố công xây dựng hòa bình cũng chẳng đem lại kết quả nào. Kể từ đó cho đến nay, giáo hội vẫn tiếp tục không ngừng cầu nguyện, cổ võ xây dựng hòa bình, bình an trên thế giới. Một cách nào đó, thế giới của chúng ta đã ổn định hơn, bình an hơn nhiều. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, mọi người tưởng chừng đã thở phào nhẹ nhõm và trông mong hòa bình lan tràn trên cõi đất. Tuy nhiên, nhìn vào thế giới hôm nay, chiến tranh vẫn dai dẳng, nạn khủng bố đe dọa khắp hoàn cầu. Mầm mống của sự khủng hoảng đó phát xuất từ trong chính lương tâm và trong trái tim của một số con người. Nhân loại vẫn đang tiếp tục đối diện với rất nhiều bất ổn về văn hóa, kinh tế và chính trị. Hơn lúc nào hết, con người thời đại đang rất cần sự bình an đích thật. Bình an đích thật sẽ đưa con người đến hạnh phúc. Bình an đích thật mà Thiên Chúa ban cho con người là kết quả của những cố gắng đấu tranh từ trong chính nội tâm ra bên ngoài để đạt lấy giá trị cao quý nhất mà Thiên Chúa đã đặt để trong lương tâm nhân loại. Con người chỉ có thể đạt bình an thật sự khi cái tôi hướng thiện vượt thắng cái tôi hướng về sự dữ. Cũng vậy, nơi cộng đoàn gia đình, cộng đoàn xã hội hay quốc gia, bình an đích thật chỉ hiện diện khi mọi người đều đồng lòng tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và thực hiện công ích. Thiên Chúa đã cho con người có khả năng trí tuệ tuyệt vời để cùng với Ngài canh tác, cai quản và bảo vệ thế giới. Liệu người ta có dám gác qua một bên những khác biệt về ý thức hệ, về văn hóa và tôn giáo để cùng ngồi vào bàn thưởng thức món ăn của thời đại mang đến là những thành quả khoa học, là những phát minh sáng tạo hay không? Hãy tiến bước với Đức Giêsu. Hãy để ngọn lửa và phép rửa của sứ điệp tin mừng hôm nay thanh luyện lương tâm chúng ta. Hãy lấp đầy trái tim của nhân loại bằng quảng đại, bằng tình yêu bừng cháy của Đức Giêsu. Nhờ đó mọi người cùng mạnh dạn dấn thân cho sự nghiệp hòa bình và công lý trên trần gian này. Amen.